Chương 47, kho báu di động trên mặt đất mênh mông, sơn mạch liên miên kéo dài đến cuối tầm nhìn. Trên bầu trời sơn mạch đang có một vòng xoáy không gian, một thanh niên cánh bạc giáp bạc từ trong đó bước ra, đứng giữa không trung nhìn quanh bốn phía, yên tĩnh. Dựa theo tư liệu ta có, nguyên thủy tinh vừa mới mở ra mấy trăm năm thì xác suất bảo vật xuất thế cao hơn một chút, hơn nữa cường giả dưới áp lực thời gian vô tận cũng kích động hơn, nên giết chóc nhiều hơn. Sau 1000 kỷ nguyên tuyệt đại đa số thời gian, các cường giả cơ hồ ai nấy đều ẩn mình, nếu không có cơ hội đều sẽ ẩn nấp, là phòng vỗ hai cánh xé gió phi hành trên không, nhìn xuống phía dưới. Mặc dù lần này tới một viên nguyên thủy tinh khác, nhưng 1000 hoặc lẻo 81 viên nguyên thủy tinh cũng không khác nhau nhiều. Phi hành ước nửa giờ sau, La Phong vẫn bay trên bầu trời sơn mạch liên miên, rồi liếc mắt chợt thấy trong sơn mạch, trên một hồ nước có một vật thể màu tím, hắn lập tức đáp xuống, sau đó hai chân dẫm trên mặt hồ, nghĩ về phía mục tiêu đây lạ, La Phong lập tức cầm lên xem, đây là một màn vải tím dài rộng ước chừng 3-4 thước, cực kỳ nhẹ nhàng. La Phong đưa chút thần lực thẩm thấu vào nhận chủ, màn vải tím lập tức bắn ra tin tức, đây là một món trọng bảo có tên là Phóng Chí Tử Thần Thiên. Thần lực hư hóa khống chế làm màn tím này, trong nháy mắt lớn lên, nó hoàn toàn có thể bao lấy đối thủ, là một trọng bảo cực kỳ lợi hại. Tuy nói chỉ là một món trọng bảo, nhưng loại trọng bảo theo kiểu màn vải này, dường như La Phong trước nay lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa hắn cũng cảm giác trọng bảo đó tuyệt đối là loại đứng đầu trong các binh khí niệm lực, Phóng Chí Tử Thần Thiên, La Phong thầm nghĩ. Tên là nó quái thật, chẳng lẽ còn có một món bảo vật lợi hại hơn, tên gọi là Tử Thần Thiên. Nhưng bảo vật sinh ra trong nguyên thủy tinh, sao lại có tên là Phóng Chí Tử Thần Thiên? La Phong càng cảm giác thấy vũ trụ thần bí. Cho dù hắn đã đứng trong hàng ngũ cực kỳ cao cấp trong vũ trụ, nhưng có rất nhiều bí mật vẫn không hiểu. Món trọng bảo này sợ là có thể giá trị tới mấy trăm điểm trọng bảo. Vận khí của ta rất không tệ, vừa tới đã có thể tìm được một món trọng bảo tốt như vậy. La Phong cười, nguyên thủy tinh vốn là như thế. Vận khí tốt thì đi đường cũng có thể đạp lên trọng bảo, rất nhiều cường giả cũng biết nguyên thủy tinh bảo vật nhiều, nhưng nơi này cũng là nơi cường giả tụ tập, cho dù tìm được nhiều bảo vật tới mấy, nhưng một khi bị đánh chết, cũng chỉ đem đồ cúng cho các cường giả khác. Thực lực mạnh mới có thể tung hoành nguyên thủy tinh, như La Phong, hắn đã không sợ vũ trụ bá chủ. Về phần vũ trụ chi chủ, nơi này chính là nguyên thủy tinh, vũ trụ chi chủ cũng không có cách nào thuấn di được. Giả thiết vũ trụ chi chủ phủ xuống, thông qua vũ trụ gia định e rằng, La Phong cũng sớm đã nhận được tin rồi, tự nhiên sẽ tránh xa, với kỹ năng đáng sợ của La Phong bây giờ. Nếu vũ trụ chi chủ chỉ dựa vào khống chế một khu vực thời gian không gian, thì thật sự không làm gì được hắn. La Phong như đang tản bộ ở vườn sau nhà, hắn thông dong đi lại trong nguyên thủy tinh. Hắn bây giờ đang đợi, u hải vô tận phân thân của hắn, đang luôn nối vào mạng vũ trụ gia định chờ đợi tin tức, Thiên Dương Tôn Giả. Một khi nhận được tin, La Phong tự nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ Thiên Dương Tôn Giả. La Phong phủ xuống viên nguyên thủy tinh này được 29 giờ, lúc này sắc trời hôn ám, trong rừng rậm rộng lớn đang nằm một sinh mạng khổng lồ. Hắn giống như một tấm thủy tinh tím khổng lồ điêu khắc thành. Hắn có hai đầu, khải giáp trên thân thể lại như ẩn như hiện. Hắn cứ nằm dài như vậy, lặng lẽ chờ đợi. Hắn, siêu cường giả sinh mạng loại năng lượng của Tử Gia tộc quần. Một mình hành động ở nguyên thủy tinh cũng cho thấy được thực lực của hắn, vũ trụ bá chủ. Trong số sinh mạng loại năng lượng, có một số nhỏ là trời sinh không sợ công kích loại linh hồn. Tử Gia tộc quần cũng là một loại như vậy, không sợ công kích loại linh hồn. Hơn nữa hắn thích ở sát mặt đất, rất nhiều tộc quần tu luyện đều ngồi. Nhưng cường giả Tử Gia tộc quần khi tu luyện lại nằm, Phôn Quang lĩnh chủ nằm ngang, hai đầu một nhắm hai mắt, cái kia mở to mắt, loại trạng thái này. Đó là trạng thái cảnh giới của Tử Gia tộc quần, Mắt trên hai đầu của Phồn Quang lĩnh chủ đồng thời mở ra, xuyên qua rừng rậm lá cây tươi tốt, tập trung nhìn lên bầu trời, nơi đó có một bóng người bay qua như lưu quang. Là nhân loại, Phồn Quang lĩnh chủ đứng lên không một tiếng động, nhìn cánh bạc, dung mạo đó, trên mặt Phồn Quang lĩnh chủ lộ ra vẻ khiếp sợ. Dung mạo này không phải chính là thiên tài tuyệt thế của nhân loại trong truyền thuyết La Phong sao? Đây đúng, chỉ bảo cánh chim. Việc này sao được chứ? Thiên tài tuyệt thế nhân loại này, mặc dù đánh chết Vệ Kính Vương, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một bất hủ, luận chiến lực cũng chỉ là vũ trụ tôn giả trung cấp mà thôi. Còn ở nguyên thủy tinh, tùy tiện xuất hiện một cường giả cũng phải có chiến lực tôn giả vũ trụ cao cấp. Vừa thấy La Phong, Phượng Quang lĩnh chủ Điếc Sát cảm thấy nóng bừng trong lòng. Dù sao Tử Giả tộc quần là một trong vô số tộc quần của Bắc Cương Liên Minh. La Phong giết Phệ Kính Vương chính là người của Bắc Cương Liên Minh. Các siêu cường giả Bắc Cương Liên Minh đương nhạc biệt, quen thuộc với những tin tức có liên quan tới La Phong. Hơn nữa rất nhiều siêu cường giả tin tức, linh thông ở vô số tộc quần vũ trụ đã sớm phán đoán. Thiên tài tuyệt thế bất hủ có ít nhất 6 món chí bảo loại linh hồn, chí bảo loại linh hồn lực, chí bảo binh khí niệm lực, chí bảo cánh chim, chí bảo khai giáp. Còn có từ ít nhất tìm được 2 món chí bảo từ tổ thần giáo, ít nhất 6 món chí bảo, tuyệt đối trên rất nhiều tài sản của vũ trụ bá chủ. Đặc biệt chí bảo loại linh hồn lại làm cho những vũ trụ bá chủ phải ngứa răng vì thèm thuồng. Hơn nữa La Phong thực lực cũng kém, mới vẹn vẹn chỉ là bất hủ, quả thực là một kho báu di động hình người. Thậm chí nội bộ Bắc Cương Liên Minh đã từng thảo luận, nếu La Phong tiến vào Nguyên Thủy Tinh, quả thực là đưa chí bảo cho các cường giả ngoại tộc, phải xem ai có vận khí tốt mới có thể chạm mặt hắn, nhưng các tộc đều nhận định, La Phong sẽ không ngu xuẩn đi tới Nguyên Thủy Tinh. Hơn nữa gần 2 vạn năm qua, sau khi xem những tin tình báo, La Phong đích xác vẫn luôn chưa đi đến Nguyên Thủy Tinh. Hắn tới đây sao mà lúc trước ta không tìm được một chút tin tức nào? Chẳng lẽ ta là người đầu tiên phát hiện ra hắn? Hai đầu của Phượng Quang lĩnh chủ đều ngẩng cao nhìn La Phong phi hành trên trời cao. Hắn là thiên tài tuyệt thế khó gặp của tộc nhân loại, hắn là sẽ không ngu xuẩn như vậy lại đưa mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Hắn nóng bừng kích động, nhưng cũng sinh ra cảnh giác. La Phong dám đến chắc phải có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Nhưng Phượng Quang lĩnh chủ vẹn vẹn chỉ do dự 3 giây rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Hừ, hắn chỉ là một bất hủ, cho dù có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, chẳng lẽ có thể giết được ta sao? Muốn giết ta, tối thiểu cũng phải là vũ trụ chi chủ ra tay. Hắn cũng không thể cất giấu một vũ trụ chi chủ trong nhẫn thế giới được. Phượng Quang lĩnh chủ âm thầm cười chế giễu, quản hắn có năng lực bảo vệ tính mạng gì, nhiều nhất là năng lực bảo vệ tính mạng chứ không uy hiếp được đến ta. Cơ hội trước mắt, cơ hội trước mắt, kho báu di động hình người, giết hắn, tìm được ít nhất 6 món chí bảo. Đến lúc đó ta có thể về liên minh tích lũy đổi lấy một áo giáp chí bảo cao cấp. Phong Quang lĩnh chủ thầm nghĩ, La Phong nghe nói có chí bảo loại linh hồn, nhưng hắn lại không cần, vì hắn là sinh mạng Tử Giả tộc. Nhưng hắn có thể dùng nó để trao đổi với liên minh, cơ hội không thể bỏ qua. Ta đã phát hiện trước, quả là vận khí, nếu bỏ qua, sợ là sẽ hối hận tỷ tỷ năm. Hai đầu Phượng Quang lĩnh chủ tỏa ra hung quang, vèo, hắn không một tiếng động bắt đầu gia tốc phi hành. Đầu tiên là trong rừng rậm không ngừng gia tốc. La Phong lúc này vẹn vẹn chỉ bay trên không, vừa bay vừa nhìn xuống mặt đất, tốc độ cũng không phải quá nhanh, làm Phượng Quang lĩnh chủ chẳng mấy chốc đã chạy tới phía dưới La Phong. La Phong phi hành trên bầu trời. Lúc đầu đích xác hắn không phát hiện ra Phượng Quang lĩnh chủ, nhưng khi Phượng Quang lĩnh chủ bay ra khỏi khu rừng rậm bay về phía hắn, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, nhưng lúc này cách với nhau đã rất gần. Nhân loại, Phượng Quang lĩnh chủ phóng lên cao, làn da tinh thấy màu tím tản ra hào quang yêu dị. Hai đầu hoàn toàn nhìn vào La Phong, trong mắt thoáng có hào quang lóe lên, hiển nhiên đang có sát khí vô tận. La Phong nhìn xuống phía dưới, nhướng mày, Phượng Quang lĩnh chủ của Bắc Cương Liên Minh. La Phong nhanh chóng nhận ra, người trước mặt là Phượng Quang lĩnh chủ, đang từ phía dưới cấp tốc bay lên. La Phong tay đặt trên chuôi đao Trảm Nguyệt đao sau lưng, trong nháy mắt hắn đã rút đao, chết đi. 6 tay trên người Phượng Quang lĩnh chủ đồng thời cầm lấy một luồng lãnh quang như ánh trăng. Khi khoảng cách hai người nhanh chóng tới gần ầm ầm, chung quanh nhanh chóng rơi vào khu vực quy luật thời gian. Khu vực quy luật thời gian cũng hơi ảnh hưởng tới La Phong, Phượng Quang lĩnh chủ thừa dịp cơ hội, cũng trong nháy mắt thiêu đốt thần lực thi triển ra sát chiêu, đối phó với ta, một bất hủ, đã toàn lực ứng phó như vậy. La Phong thầm nói, đột ngột dùng khu vực quy luật, rồi lập tức hạ sát thủ, đám vũ trụ bá chủ này, quá khó chơi. Rào rào rào, ha, ra, rào rào. Đột nhiên trời đất chung quanh trong nháy mắt hiện lên vô số điểm hào quang, như vô số các ngôi sao lấp lẻ, nhưng mỗi một hào quang đều có sát khí dữ dội, chỉ thấy vô số hào quang nhanh chóng chụp về phía La Phong. Muốn giết chết La Phong. La Phong nhìn cảnh này, Trảm Nguyệt đao trong tay vẫn rất ổn. Tuyệt chiêu của Phượng Quang lĩnh chủ Phượng Quang thế giới, La Phong âm thầm gật đầu. Dùng ngươi để kiểm tra thành tựu của ta qua 1.800.000 vạn năm vừa rồi đi. Đối mặt với sát chiêu áp chế, La Phong sớm đã thiêu đốt thần lực, bảo trì trạng thái đỉnh cao. Trảm Nguyệt đao trong tay rốt cục cũng đã động. Cơ hồ trong nháy mắt Trảm Nguyệt đao đã nổi lên những hoa văn quy luật dày đặc, những hoa văn kỳ bí tinh xảo xảo đoạt thiên công. có vẻ đẹp chấn động lòng người. Khi chiến đao trong nháy mắt chém ra, nó cũng dẫn động quy luật dung hợp kim không của vũ trụ. Còn phản kháng, ta là vũ trụ bá chủ toàn lực xuất một chiêu. Cho dù ngươi có một món chí bảo khải giáp bình thường cũng phải chết. Nhận số mệnh đi, Phồn Quang lĩnh chủ. Nhưng sau đó chợt hơi biến sắc, đó là một luồng kim quang chói sáng, lạnh giá, sắc bén, trong nháy mắt lướt qua Phồn Quang vô tận. Tuy chiêu Phồn Quang lĩnh chủ trước mặt chiêu này như một trò đùa, trực tiếp bị nghiền nát vỡ ra, kim quang lạnh giá bổ thẳng vào thân khải giáp của Phồn Quang lĩnh chủ, uy năng cực mạnh, vượt xa mức cực hạn của chí bảo khải giáp bình thường, làm chiếc chí bảo khải giáp vẹn vẹn chỉ có thể suy yếu được công kích tới một nửa, phần lực công kích còn lại hoàn toàn tác dụng vào thần thể của Phồn Quang lĩnh chủ. Rống, 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 một tiếng gầm cổ xưa nửa hư nửa thật vang lên bên tai Phồn Quang lĩnh chủ. Ta ta ta, Phồn Quang lĩnh chủ sững sờ giữa không trung, rồi theo quán tính bay đi. Sau đó thần thể hắn vô thanh vô tức đã bị hủy diệt hoàn toàn, như tan mất trong không khí, chỉ còn lại có một áo giáp màu đen lơ lửng và sáu miếng lưu quang bay tán loạn. La Phong đứng giữa không trung, nhìn cảnh này, lộ ra nụ cười.